chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các tin tức quan trọng vừa diễn ra. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị G7 mở rộng, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ hài lòng với những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu theo hướng ngày càng sâu rộng thực chất.
Khẳng định EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại trong khuôn khổ Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam-EU. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu thúc đẩy nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA, tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên, đề nghị Hội đồng châu Âu có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá hiện đại và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn EU và các nước thành viên tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thu hút nguồn lực triển khai tuyên bố về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETB, trong đó ưu tiên lĩnh vực tài chính, công nghệ, nâng cao năng lực trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ.
Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam-EU trên nhiều lĩnh vực, nhất là trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đạt được trong xử lý vấn đề này. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Matthias Coman.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật tư vấn chính sách của OECD cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đề nghị OECD tạo điều kiện cho nhiều cán bộ điều phối Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi, độ mở kinh tế lớn, khả năng chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Mong OECD hỗ trợ chia sẻ nghiên cứu, cách tiếp cận trong những vấn đề mới, nhất là thuế tối thiểu toàn cầu, an ninh năng lượng, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.
Tổng thư ký bày tỏ ấn tượng trước vị thế vai trò quốc tế của Việt Nam với việc Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng cũng như tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD tháng 6 tới. Tổng thư ký cam kết sẽ thúc đẩy trao đổi hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phục hồi phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nhất là trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Tổng thư ký mong Việt Nam tham gia sáng kiến diễn đàn các phương pháp giảm carbon để đóng góp xây dựng cách tiếp cận chuẩn tổng thể ở cấp độ toàn cầu. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Vui mừng được gặp lại nhau, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực với trọng tâm là hợp tác kinh tế thương mại. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao kết quả điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 29 tháng 3 vừa qua. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tiếp theo là các hoạt động tại Cần Thơ. Mới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022. Thành phố Cần Thơ có hai tác giả vinh dự được truy tặng giải thưởng cao quý này.
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 được trao cho 128 tác giả đồng tác giả, trong đó có 16 tác giả đồng tác giả được tặng truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 tác giả đồng tác giả được tặng truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Thành phố Cần Thơ vinh dự có 2 tác giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cụ thể là tác giả Trần Văn Giác, tức là ông Trần Giác, với bộ ảnh Dấu ấn hội chợ Bà Đầm Thác Lát Cần Thơ, gồm có 7 ảnh.
Tác giả Lương Huệ Quân, Lý Quầy, với cụm tác phẩm gồm 3 bộ ảnh Phụ nữ Cần Thơ bám đất giữ làng chiến đấu chống giặc 9 ảnh, Các đơn vị quân giải phóng đánh địch trên địa bàn Cần Thơ 8 ảnh và Giải phóng Vị Thanh 5 ảnh.
Đảng ủy quân sự quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự quận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự quận Bình Thủy đã tham mưu với quận ủy, Ủy ban nhân dân quận hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tham mưu quận ủy, Ủy ban nhân dân quận tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận và chỉ đạo phường Bình Thủy, Long Tuyền tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ quận, đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao, thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Công tác xây dựng đảng có nhiều tiến bộ, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ Tết, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy phối hợp cùng Công an quận vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1 tháng 8 năm 2020 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.
10 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an quận và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, thường xuyên củng cố nâng chất các mô hình như nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về an ninh trật tự, đường dây nóng tố giác tội phạm, camera an ninh trật tự, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng du lịch Cồn Sơn theo hướng an toàn thân thiện. Kết nối giao lưu an ninh trật tự, tích cực vận động nhân dân tham gia phòng chống tố giác tội phạm tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó giúp công an nhanh chóng phát hiện tội phạm, bắt và xử lý theo đúng pháp luật.
Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2013-2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy khen thưởng. Công an quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. Qua đó đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được hơn 6.569 cuộc với hơn 384.300 lượt người tham dự.
Thông qua các mô hình đã tiếp nhận trên 2.000 tin, qua đó có 1.596 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra triệt phá 1.241 vụ, bắt 3.268 đối tượng. Triển khai đăng ký thực hiện 2.059 mô hình chân vận khéo, trong đó có 211 mô hình quốc phòng an ninh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo tích cực với số tiền vận động gần 7 tỷ đồng, chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn trên địa bàn quận. Toàn quận có 9 phường được công nhận phường văn minh đô thị. Với kết quả qua 10 năm thực hiện các phong trào, quận Thốt Nốt có 768 tập thể, 1.101 cá nhân được các cấp khen thưởng.
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện Vĩnh Thạnh vừa lấy ý kiến dự thảo nghị định cảnh quan kiến trúc thành phố Cần Thơ nói chung và huyện Vĩnh Thạnh nói riêng.
Định hướng kiến trúc không gian cảnh quan đối với hai thị trấn Vĩnh Thạnh và Thạnh An là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Vĩnh Thạnh, tập trung theo tuyến quốc lộ 80 Kinh Cái Sắn và tỉnh lộ 919, trong tương lai kết nối với đường Hồ Chí Minh và cao tốc Sóc Trăng Châu Đốc. Định hướng phát triển kiến trúc mới sáng tạo hiện đại, kiến trúc xanh hướng tới kiến trúc mang tính chân thiện mỹ, phù hợp với thiên nhiên môi trường, phù hợp với văn hóa của từng địa phương nhưng đảm bảo tuân thủ quy chuẩn phù hợp với chuẩn xây dựng hiện hành.
Đối với phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh theo mô hình nông nghiệp nông thôn mới, các điểm dân cư nông thôn tập trung tại các xã gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch cho khu vực trung tâm. Các điểm dân cư nông thôn quy mô nhỏ gắn với các hoạt động sinh thái, dịch vụ du lịch và duy trì làng nghề truyền thống. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo quận ủy Ninh Kiều phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Tại hội thảo, các đại biểu thuộc các cơ quan đơn vị đã có nhiều tham luận với nhiều ý kiến tâm huyết về việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống, là dịp để các cấp, các ngành địa phương xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng định hướng nội dung, phương pháp tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, khắc phục những khó khăn tồn tại, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tích cực, góp phần thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.
Mới đây tại phường Hưng Phú, Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người nghèo năm 2023.
Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ quận Cái Răng 2.286 bình lọc nước cấp phát cho 32 trường học trên địa bàn, tổng trị giá 2 tỷ 473 triệu đồng và hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng một căn nhà chữ thập đỏ cùng 50 hộp sữa cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hưng Phú, trị giá trên 67 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng hai căn nhà chữ thập đỏ cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường là Ba Láng và Thường Thạnh, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng.
Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng còn vận động đóng góp ủng hộ quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ phường Hưng Phú với tổng số tiền trên 144 triệu đồng. 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hưng Phú cũng được trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá gần 500.000 đồng. Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cờ Đỏ, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại ấp Thạnh Trung của xã Trung Hưng.
Phát biểu tại buổi phát động, lãnh đạo huyện ủy Cờ Đỏ nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác trồng cây phân tán, tăng độ che phủ, tạo cảnh quan môi trường đã được huyện Cờ Đỏ chỉ đạo thực hiện hiệu quả và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm tại địa phương, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tăng độ mỹ quan cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, Cờ Đỏ tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp các địa phương phát động phong trào trồng cây xanh trong nhân dân. Kết quả, toàn huyện trồng được 47.980 cây xanh, đạt 120% kế hoạch.
Dịp này, lãnh đạo huyện ủy cùng với các ban ngành đoàn thể và các bạn đoàn viên thanh niên ra quân trồng 400 cây sao, cây bần trước cổng trường mầm non xã Trung Hưng và tuyến kênh Bảy Thước thuộc ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng. 4 tháng đầu năm nay, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ có bước tăng khá.
Nổi bật, tổng quy động vốn đến cuối tháng 4 của chi nhánh được hơn 583 tỷ đồng, trong đó gửi tiết kiệm dân cư đạt hơn 516 tỷ. Bên cạnh việc thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 3.637 tỷ đồng cho 92.110 khách hàng vay, tăng gần 97 tỷ đồng và tăng gần 3% so với năm 2022. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm gần 1.225 tỷ đồng, tăng gần 133 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Cho vay nhà ở xã hội hơn 189 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2022. Riêng 4 tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay hơn 299 tỷ đồng và doanh số thu nợ hơn 200 tỷ đồng. Công tác quản lý tín dụng được tăng cường. Đến nay, nợ xấu chiếm 0,44%, trong đó nợ quá hạn là 0,14%.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ liên tiếp nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố khen tặng cho tập thể cá nhân với những thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn. Theo phóng viên Phương Ánh, thì tổ chức công đoàn vững mạnh đã góp phần cùng với đơn vị làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà thành phố đã giao.
Với 237 công đoàn viên, 6 tổ công đoàn trực thuộc, phần lớn công đoàn viên phụ trách các công trình xây dựng, tu sửa đường và bảo vệ cầu đường, sát hạch lái xe và vận tải, còn lại là tiếp dân tại bộ phận một cửa cấp đổi giấy phép lái xe. Để công đoàn viên phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp như hỗ trợ vay vốn xoay vòng, cất nhà tình thương cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 100% công đoàn viên và người lao động đều được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và được bố trí cho tham dự các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ. Từ kiến thức được trang bị, công đoàn viên phát huy tốt năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực được phân công. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, có 32 công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Chị Nguyễn Kim Yến, đảng viên mới kết nạp công đoàn cơ sở, Sở Giao thông Vận tải thành phố chia sẻ.
Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện cùng với nhận được sự hỗ trợ, giới thiệu, bồi dưỡng của công đoàn cơ sở, thì bản thân từ một đồng viên, công đoàn viên rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Và tôi nhận thấy là mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong quá trình phấn đấu, học tập, rèn luyện và trau dồi đạo đức cách mạng.
Anh Lưu Vĩnh, công đoàn viên phụ trách bộ phận một cửa và ông Nguyễn Tấn Tài, tổ công đoàn phòng vận tải, Sở Giao thông Vận tải thành phố cùng cho biết thêm.
Công đoàn cũng có hỗ trợ những cái suất mà vay tiền để cho những công đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn. Về hỗ trợ công đoàn thì cũng giúp cho tôi được sự yên tâm và cống hiến trong công việc nhiều hơn nữa.
Được cái đảng ủy, ban giám đốc rồi cũng như là công đoàn của ngành giao thông tải cũng quan tâm chỉ đạo, thì qua đó thì phòng cũng cụ thể hóa từ cái kế hoạch phòng chống tham nhũng của sở, của bộ giao thông tải, cục đường bộ, thì phòng cũng có cái kế hoạch phòng chống tham nhũng trong cái hoạt động đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của phòng cũng như là lĩnh vực mà các sát hạch viên mà mình quản lý. Thì trong đó có các cái giải pháp là đảm bảo là kiểm tra giám sát với nhau trong cái hoạt động sát hạch theo các cái kế hoạch của sở phê duyệt, rồi là họp lệ, rồi chấn chỉnh, rồi rút kinh nghiệm, nhắc nhở anh em trong việc thực thi công vụ.
Cùng với hoạt động chuyên môn, từ năm 2022, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ còn được Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện nhiều dự án công trình quan trọng như đường vành đai phía Tây, xây dựng cầu Cờ Đỏ, cầu Tây Đô và các tuyến đường tỉnh với nguồn vốn hàng ngàn tỷ đồng. Tham gia dự án này, các công đoàn viên đều cố gắng để các gói thầu được thực hiện đúng tiến độ. Ông Nguyễn Tấn Chương, tổ công đoàn đoạn quản lý giao thông thủy bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cùng ông Vũ Văn Lương, chỉ huy trưởng công trình xây dựng cầu Cờ Đỏ, và ông Lê Minh Hải Hậu, chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho rằng.
Với vai trò là người đứng đầu thì cũng đã quán triệt cho chỗ công đoàn viên thực hiện tốt những nội quy, quy chế của công đoàn, và riêng về cái phần mà công tác mà quản lý dự án thì đơn vị cũng đã có quán triệt tư tưởng rồi đến tất cả công đoàn viên thực hiện nghiêm những cái nội quy về công tác, thứ nhất là an toàn lao động, thứ hai là an toàn giao thông, cái thứ ba là đảm bảo chất lượng đối với công trình thực hiện là đoạn đang quản lý.
Chủ đầu tư đã bàn giao được cái mặt bằng dây dời, được cái mặt bằng dây điện. Bây giờ là nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục của cái nốt cái đường dẫn mố M1, để đang phấn đấu khoảng 2 tháng 9 là sẽ hoàn tất bên Đinh Nguyên Phải để thông xe.
Trang bị phương tiện, thiết bị công cụ và quần áo bảo hộ lao động để các công đoàn viên có thể tham gia quản lý dự án. Ngoài ra thì cũng tranh thủ sự ủng hộ của ban giám đốc xây dựng kế hoạch đào tạo để cho các công đoàn viên thực hiện quản lý dự án, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được cái công tác quản lý dự án.
Tính trong 4 tháng đầu năm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thực hiện công tác giải ngân đạt 40% đối với các công trình xây dựng cơ bản. Các mặt công tác khác như lập lại trật tự an toàn giao thông, đào tạo sát hạch lái xe, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng kiểm kỹ thuật cho phương tiện cơ giới đường bộ được thực hiện kịp thời đúng kế hoạch, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều vừa ra mắt mô hình phát triển kinh tế ban đêm tại đường Lê Bình, tuyến phố đêm Lê Bình.
Mô hình được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phê duyệt và triển khai thực hiện thí điểm với 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9 2022 đến năm 2025 trở về sau, kinh phí vận động xã hội quá. Hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia mô hình. trong đó có hơn 60 cơ sở kinh doanh có sẵn và đã được nâng chất nâng cấp như karaoke, massage, cơ sở làm đẹp, quán ăn, quán cà phê. Còn lại khoảng 40 gian hàng trưng bày, buôn bán các loại đặc sản trái cây, bánh kẹo, thực phẩm quà lưu niệm. Mô hình được đầu tư xây dựng với ý tưởng hình ảnh sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Trên vỉa hè, hai bên đường Lê Bình được trang trí theo hình ảnh chợ nổi Cá Răng trên cạn, thiết kế nhiều chiếc thuyền gỗ, xe gỗ làm gian hàng trưng bày hàng hóa.
Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, trưởng ban chỉ đạo đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Hưng Lợi, thì sau khi ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình kinh tế đêm tại đường Lê Bình, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển mô hình, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng tham gia, qua đó rút kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế ban đêm tại một số địa điểm khác có tiềm năng trên địa bàn phường. Sau thời gian đại tu thì đến nay hoạt động xử lý rác tại nhà máy xử lý rác thải EB đã bình thường trở lại và việc tiếp nhận xử lý rác cũng đã được thực hiện từ 5 giờ sáng đến 24 giờ.
Với dây chuyền xử lý rác vừa mới được đại tu, nhà máy EB sẽ xử lý trên 500 tấn rác mỗi ngày. Trong khi đó, lượng rác từ các quận được giao về nhà máy như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cà Răng khoảng gần 500 tấn một ngày. Như vậy sẽ không còn tình trạng ùn ứ. Mặt khác, với thời gian nhận và xử lý rác xuyên suốt trong ngày đã giúp việc thu gom xử lý rác trên địa bàn thành phố, mà nhất là quận Ninh Kiều, Bình Thủy được nhanh và thuận lợi hơn. Qua đó cũng khắc phục tình trạng rác tập kết gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư như trước đây.
Thực hiện chủ đề năm 2023 về tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và quản lý đất công trên địa bàn, Đảng ủy phường Xuân Khánh đã có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Ghi nhận bước đầu thực hiện cho thấy địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo của quận ủy Ninh Kiều và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Chợ Xuân Khánh trước kia được xem là điểm nóng về việc mua bán tràn lan lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đầu đổ xe không trật tự, vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Nay tình hình đã có chuyển biến tích cực. Ông Lý Thanh Liêm, Phó trưởng khu vực 3 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều nói:
Ủy ban với tổ trật tự của phường kết hợp với tổ trật tự của khu vực thường xuyên nhắc nhở những tiểu thương như mua bán là không được đậu đổ mua bán chiếm dụng vỉa hè lòng đường. Thì sau 3 tháng thực hiện thì cơ bản là người dân cũng ý thức được.
Cũng là điểm nóng về việc mất an ninh trật tự vệ sinh môi trường, tuyến đường Mạc Thiên Tích nay được công nhận là tuyến đường 30, không hát karaoke bằng loa di động sai quy định, không lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, không xả rác ra đường. Bà Lê Thị Tuyết Hằng, tiểu thương chợ Xuân Khánh và bà Lâm Thị Nhàn, khu vực 6 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cho biết:
Tôi bán ở đây chợ này là ba mấy năm rồi, mặt hàng mình bán là trái cây, hàng hoa quả tươi. Thì từ có thông báo là ở phường với ở trên đưa xuống là chấp hành nội quy của phường, của chợ, mình cũng chấp hành đúng theo của ở chợ đưa ra về vệ sinh môi trường hoặc là thông thoáng vỉa hè, không có lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, thành ra mình cũng để hàng đúng nơi quy định, người ta dễ bán.
Mỗi ngày tôi vẫn quét rác ở trước sân nhà mình sạch sẽ, rồi không lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán cũng phải để cho người ta có cái đường đi bộ sạch sẽ. Rồi những người dân ở xung quanh đó, nếu mà ai mà đem rác ra để đó, thì tôi thấy được tôi cũng nói nữa. Cũng nói là mình phải giữ vệ sinh chung, để rác thì đúng giờ quy định vậy đó. Thì người ta cũng một hai lần ta cũng sửa đổi.
Bà Nguyễn Lệ Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều khẳng định:
Thực hiện nghị quyết chủ đề năm 2023 của quận là giải pháp về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và quản lý đất công. Thì chúng tôi đánh mạnh vào cái vấn đề về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Hàng tuần thì lực lượng tổ đội trật tự đô thị cũng đi kiểm tra, nhắc nhở và sau đó cũng tuyên truyền vận động và cũng cho thực hiện ký cam kết để các hộ kinh doanh có trách nhiệm để thực hiện đúng cái quy định của pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Và đến thời điểm này thì đối với phường thì cũng đạt được những kết quả cũng đáng phấn khởi.
Thực hiện chủ đề năm 2023, các lực lượng chức năng của phường bên cạnh tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt 158 trường hợp vi phạm, còn tích cực vận động nhân dân tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thực hiện tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đây là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, sáng xanh, sạch đẹp.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Ngày hôm qua, Nghị định số 10 sửa đổi các nghị định hướng dẫn cho luật đất đai đã chính thức có hiệu lực. Với Nghị định số 10, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, condotel, biệt thự du lịch và những công trình phục vụ lưu trú du lịch trên đất thương mại dịch vụ đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận sổ hồng.
Chính sách mới trong Nghị định số 10 sẽ giúp củng cố hành lang pháp lý giúp các địa phương cấp sổ hồng cho các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vốn ách tắc trong thời gian qua. Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm vừa qua, riêng căn hộ du lịch condotel cả nước có hơn 80.000 căn chờ sổ hồng, phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng sử dụng quỹ đất thương mại dịch vụ. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng lưu trú Office Hotel, Shop House hiện có hơn 10.000 căn chưa được cấp sổ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam vừa có buổi gặp gỡ và thỏa thuận xong việc chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 4.430 trong tổng số 4.445 công nhân lao động. Ngoài ra có 5 người lao động được công ty nhận lại, chuyển sang xưởng khác để tiếp tục làm việc và 10 người lao động khác vì các lý do cá nhân nên không thể đến công ty để thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Trong tổng số 4.430 người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, thì người nhận được hỗ trợ cao nhất từ công ty là 421 triệu đồng, người thấp nhất là 15 triệu đồng và mức bình quân công nhân được nhận hỗ trợ là 150 triệu đồng cho mỗi người lao động.
Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam, do khó khăn về đơn hàng, công ty dự kiến sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 5.700 lao động, tương đương hơn 10% tổng số 50.500 lao động của công ty trước thời điểm COVID-19 bùng phát. Trong đó, công ty tổ chức hai đợt gặp người lao động để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 20 tháng 5 và ngày 3 tháng 6. Riêng các trường hợp người lao động đang mang thai, nghỉ thai sản nuôi con dưới 12 tháng tuổi, các trường hợp khó khăn như hộ nghèo, lao động khuyết tật, các trường hợp trong cùng một gia đình, thì công ty sẽ không đưa vào diện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp người lao động tự nguyện đưa ra đề nghị thỏa thuận với công ty.
Tối qua, Bảo Việt Nhân Thọ Cần Thơ Phú Quốc tổ chức chương trình tri ân khách hàng trọn vẹn tình yêu nhằm bày tỏ những lời tri ân sâu sắc nhất đến các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Bảo hiểm Nhân Thọ, đồng thời chi trả quyền lợi cho những khách hàng theo hợp đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Sơn, giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cần Thơ Phú Quốc nhấn mạnh, hơn 27 năm qua, nhờ sự tin tưởng và yêu mến của quý khách hàng, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Riêng Bảo Việt Nhân Thọ Cần Thơ hiện đang tiếp tục chăm sóc hơn 14.400 khách hàng với hơn 14.200 hợp đồng. Trung bình mỗi năm, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cần Thơ chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 22 tỷ đồng cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã đồng hành và hỗ trợ nhiều gia đình khách hàng vượt qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Sự ủng hộ đồng hành của quý khách hàng góp phần quan trọng để Bảo Việt Nhân Thọ giữ được nhịp tăng trưởng và phát triển bền vững như ngày hôm nay.
Tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ mới đây thông báo sẽ ngừng lưu hành tờ tiền mệnh giá 2.000 ruby khoảng 560.000 đồng vì thị trường ít sử dụng.
Các nhà kinh tế cho rằng động thái rút tiền khỏi lưu thông nói trên có thể thúc đẩy tiền gửi ngân hàng vào thời điểm tăng trưởng tín dụng cao. Đây là tờ tiền có mệnh giá cao nhất tại Ấn Độ nhưng không được sử dụng phổ biến trong các giao dịch ở nước này. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cam kết các loại tiền mang mệnh giá khác vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của công chúng.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Ấn Độ khẳng định động thái này sẽ không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của người dân cũng như nền kinh tế. Theo các quan chức kinh tế Ấn Độ, thì tờ tiền này vốn không được sử dụng phổ biến trong các giao dịch thông thường. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo có thể ghi nhận hơn 9 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này. Thế giới cũng đối mặt với nguy cơ thiếu nước khi sông hồ bị khô cạn. Cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong báo cáo thống kê tình hình y tế thế giới hàng năm mới vừa công bố.
WHO cho biết mặc dù phát thải ít nhưng các nước châu Phi, các nước nghèo và các đảo quốc nhỏ là phải đối mặt với những hậu quả y tế lớn nhất của biến đổi khí hậu. Số ca tử vong liên quan đến các trận thiên tai như lũ lụt, hạn hán sẽ tăng lên. Trong khi đó, một số nơi đang bị hạn hán nghiêm trọng, những nơi khác thì phải vật lộn với lũ lụt. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi cũng có thể góp phần làm lây lan bệnh truyền nhiễm sang các khu vực mới.
Thái Lan vừa trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Trước những dự báo về thời tiết khắc nghiệt, ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan lo ngại sẽ không đạt được mục tiêu 7 triệu 500 ngàn tấn trong năm nay.
Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Hiện chính quyền nước này đang yêu cầu nông dân chỉ trồng một vụ trong năm thay vì hai vụ như thông thường. Trước hết là do hiện tượng El Nino đã góp phần gây ra nắng nóng gay gắt khu vực Đông Nam Á trong những tuần gần đây, đe dọa sản xuất lương thực toàn cầu nói chung và Thái Lan nói riêng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.